hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trước đây khi nói đến biến cố tận thế, người ta hay dùng chữ thế mạng, đúng là tận thế. Nhưng ngày nay thì người ta lại nói về biến cố tận thế là biến cố quang lâm, bởi vì đó là ngày mà con người sẽ ngự đến. Trong tin mừng ngày hôm nay, phần đầu chúng ta thấy Đức Giêsu sử dụng một giọng văn khải huyền được nói nhiều ở trong Cựu Ước, và đúng là cho cách để nhìn thấy những biến cố đang xảy ra, nó như là một lời tiên báo về kết thúc của thế giới này. Đúng, chúng ta có thể coi đó là một chân lý. Bất cứ cái gì khởi sự thì đều có kết thúc. Bất cứ cái gì bắt đầu thì đều có tận cùng. Bất cứ cái gì của trần gian này thì không có gì tồn tại vĩnh viễn. Và chẳng phải những biến cố thuở xưa, những câu chuyện thời sự cũng luôn luôn nhắc nhở chúng ta về cái tính mỏng giòn của cuộc đời con người, về cái thế giới tương lai, và về việc con người cứ phải sẵn sàng để chuẩn bị. Cụ thể cách đây 2 tuần chúng ta biết thế giới rúng động khi tại Paris của nước Pháp, một trong những cái nước văn minh đấy, mà chỉ trong một tối thôi 6-7 cuộc khủng bố đã xảy ra ở vận động trường, ở rạp hát, ở nhà ga, ở nhiều nơi hàng trăm người bị giết chết. Và đương nhiên mọi người đều hoảng sợ, bởi vì người ta thấy khủng bố, trước tiên nó là một lời cảnh giác, bởi vì bấy lâu nay các hệ thống an ninh của họ vẫn chưa được an toàn. Và thứ hai, khủng bố nếu nói nôm ra cũng là loại đánh lén, người ta có thể canh người đánh chính thức, chứ còn đánh lén thì bao giờ canh cho xuể. Và bên cạnh đó thì còn biết bao nhiêu những biến cố khác đã xảy ra nội trong năm vừa qua. Chiếc máy bay của Liên Xô, của nước Nga đó, 270 người bị chết một lần duy nhất. Hay là như tháng 4 vừa qua, cuộc động đất ở Nepal cũng khiến khoảng 8.000 người thiệt mạng và 16.000 người thương vong. Chúng ta sẽ ở đâu nếu mình ở trong cái trên chuyến bay đó, chúng ta ở trong cái vùng đất đang xảy ra động đất đó? Và rồi còn biết bao nhiêu những thứ tai họa, tai nạn mà chúng ta đọc mỗi ngày trên báo chí. Tất cả những điều đó đều có thể xảy ra với chúng ta. Đôi lúc chúng ta tự trấn an rằng chuyện đó nó xảy ra ở rất xa, nhưng những người mà nghiên cứu vấn đề kỹ lưỡng thì thấy để giải quyết vấn đề không phải là bằng những sự kiện trước mắt, mà phải tìm trở về cái căn nguyên. Căn nguyên của tất cả những cuộc khủng bố đó là hận thù, đó là oán ghét, đó là những câu chuyện mà người ta đã để lại từ đời này qua đời khác giữa những nhóm người, giữa những cái đảng phái, giữa những tập thể khác nhau. Và thiên tai thì người ta cũng thấy nguyên nhân xa là bởi vì con người cũng đã bạc đãi đối với trái đất này, khiến cho nhiệt độ của trái đất nóng dần lên và thiên tai thay đổi khí hậu một cách đột ngột, khiến cho những thiên tai xảy ra nhiều hơn trước đây. Và ngay chúng ta cũng có thể cảm nghiệm thấy cái khí hậu nó cũng thay đổi năm này qua năm khác, xét cho cùng cũng vì lỗi của con người. Thế nhưng đó là cơ hội để con người gặp gỡ Chúa. Dĩ nhiên Thiên Chúa quang lâm một cách rõ rệt thì đó là ngày kết thúc của thế giới này. Nhưng đối với mỗi một con người sẽ có một lúc phải trình diện Thiên Chúa. Cái giờ mà chúng ta rời bỏ trần gian để đối diện với Thiên Chúa, đó cũng là một cuộc quang lâm của chúng ta. Đó cũng là một cuộc hội ngộ của chúng ta đối với Thiên Chúa. Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay khi nhắc nhở những môn đệ và nhắc nhở chúng ta biết đọc ra những dấu chỉ của thời đại, thì cũng nhắc nhở chúng ta một cái cung cách sống trong cuộc sống thường ngày. Hãy đề phòng, đừng để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, vì lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy chụp xuống đầu anh em. Đúng, lời Đức Giêsu kêu gọi là lời cảnh giác, tỉnh thức, cầu nguyện để có thể đứng vững trước mặt của con người. Thế nhưng cũng cùng trong sứ điệp của tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại thấy một tin mừng lạc quan hơn. Vâng, đối với những con người tội lỗi thì gặp gỡ Thiên Chúa đó là nhận án phạt đời đời. Đối với những người sống công chính thì gặp gỡ Thiên Chúa là được ân thưởng mà vĩnh viễn cho mai hậu. Và vì vậy cuộc gặp gỡ Thiên Chúa có thể trở thành một biến cố, một sự kiện để hy vọng. Người ta sẽ chờ đợi Thiên Chúa khi người ta có tâm hồn sẵn sàng. Và khi người ta gặp gỡ được Thiên Chúa thì niềm hân hoan bùng nở. Chính vì thế chúng ta thấy Đức Giê-xu nói, nếu mà con người đến trong vinh quang, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đứng thẳng đúng là tư thế của con người, không có gì phải ràng buộc, không có gì khiến chúng ta nặng trở nên nặng nề, không có gì lôi kéo chúng ta trong những đam mê của trần gian, của những con người sống công chính, và ngẩng đầu lên để đối diện với Thiên Chúa, để đón nhận ân thưởng từ nơi Ngài. Đó cũng chính là điều mà ngôn sứ Jeremiah nói với chúng ta trong bài đọc một hôm nay. Vào ngày ấy ta cho mọc lên một mầm non đấng công chính, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Jerusalem được an cư lạc nghiệp, bởi vì tên người ta đặt cho thành Đức Chúa sự công chính của chúng ta. Vâng, đó cũng là sứ điệp mà chúng ta thấy Thánh Phao-lô nói với chúng ta trong bài đọc 2 hôm nay trong thư gửi Tessalonica. Vâng, khi Ngài cũng gợi đến việc mỗi người chúng ta sẽ phải đối diện trước nhan Thiên Chúa, thì Ngài nói đến, tôi cầu xin để tình thương của Chúa đối với anh em, để với nhau, với mọi người ngày càng đậm đà thắng thiết, để có thể vững tâm, bền chí, không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa, khi Ngài quang lâm cùng với thần thánh của Người. Và như thế, cách thức để gặp gỡ được Thiên Chúa cũng chính là cái cách thức để cho chúng ta sống như thế nào đẹp lòng Thiên Chúa. Vâng, thưa cộng đoàn, trở lại với cái biến cố kinh hoàng của nước Pháp cách đây 2 tuần lễ, thì có một câu chuyện cũng khá lý thú. Đó là khi sân vận động sau khi đã xảy ra cái cuộc bom đổ, thì dân chúng giải tán, dĩ nhiên người ta đi và cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng rồi bất ngờ có một chàng thanh niên cất lên bài quốc ca của Pháp là Marseillaise, và rồi cả một đoàn người họ cùng hát với nhau cái lời quốc ca đó. Người ta quay lại cái khúc clip phim đưa lên trên mạng, tự dưng mọi người thấy được bình tĩnh hơn, mọi người thấy đang đi bên nhau và đang vững bước, và cũng là một lời thách thức đối với tất cả những cái sức mạnh của bóng tối, của sự dữ, là những con người nắm tay nhau để xây tiến về tương lai. Và phải chăng đó cũng là điều mà giáo hội muốn gửi đến cho chúng ta trong mùa vọng? Chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng để gặp gỡ Chúa ngày Chúa đến, ngày mà mỗi người chúng ta phải đối diện với Ngài trước tòa phán xét. Nhưng bên cạnh đó, mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi để nắm tay nhau, để hát lên bài ca của niềm tin, bài ca của niềm hy vọng. Niềm hy vọng bởi vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã gửi con của Ngài xuống trần gian, thì trần gian này không phải là một vùng đất vô chủ nữa. Có Thiên Chúa ở giữa thế giới này, có Thiên Chúa ở giữa chúng ta, có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, và có Thiên Chúa luôn luôn là đấng ban cho chúng ta đủ nghị lực để chiến thắng sự dữ, đủ sức mạnh để vượt qua mọi tội lỗi, và đủ kiên cường can đảm để làm chứng cho tin mừng của Ngài. Như vậy, ngày mà chúng ta gặp gỡ Chúa là ngày tràn trề hy vọng. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đã gần đến.